Vậy là để con kính xin với thầy, ba chúng con về là những thầy.
Hôm nay tôi có duyên lành được diện kiến quý vị nơi đây. Chúng ta sẽ phân tích những gì chúng ta à, mọi người đều ước mong tìm lại những sự gì mà chúng ta đã có sẵn mang đến mặt đất này. Giá trị nhất của con người là cái gì? Sự thanh tịnh của khối óc của chúng ta. Mọi người chúng ta đang có một khối óc. Do đâu biến thành khối óc tinh vi mà chúng ta có hơn con thú, sống thông minh hơn con thú, nhưng mà chưa hiểu mình. Chưa hiểu được cái nguyên lý của mình do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Hồn chúng ta ở đâu, vía chúng ta ở đâu, ta đang làm cái gì ở mặt đất này? Khối óc chúng ta là ánh sáng của mặt đất này. Tất cả quý vị đang diện kiến và phương tiện quý vị đang hội tụ nơi đây do khối óc tạo thành đường xá xe cộ, ăn mặc đầy đủ lên đây chúng ta có cơ hội tụ đó. Cái duyên lành nó do đâu tạo? Do đâu tạo quá đã ban ơn với chúng ta từ cổng cỏ cổng rau đều do vũ trụ quang ăn chiếu. Từ ngày hôm nay chúng ta có tất cả mọi người đều sống trong vũ trụ quang mà đành quên sự thanh nhẹ, bỏ quên lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Hỏi ở đời họ nói ông Phật mới thanh tịnh, con người làm gì có sự thanh tịnh? Quý vị quên đi, lúc chúng ta chào đời chúng ta thật sự thanh tịnh, đôi mắt lóng lánh, ai cũng vi thường chúng ta. Nhưng ngày hôm nay kẻ hướng hạ người hướng thượng tự tạo loạn cho chính mình, quên đi sở năng thanh tịnh sẵn có của chính mình, đâm là hướng ngoại, trách móc nơi này, trách móc nơi kia. Chứ kỳ thật, chúng ta chưa tận dụng khả năng chính chúng ta. Nếu chúng ta tận dụng khả năng chúng ta, chúng tìm hiểu nguyên lý sự hiện diện của cái cơ thể này, thì nó đại diện cả cả không vũ trụ. Nó làm tiểu thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, tim gan tỳ phế thận đầy đủ, có một khối óc thanh tịnh, bộ chỉ huy trung ương hòa hợp với đại bi ở bề trên. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không thấy khả năng sẵn có của chính mình, của chúng ta đang đứng hiên ngang giữa vũ trụ, chứ không có lệ thuộc bởi ai, chỉ có phát triển để tiến tới mà thôi. Cho nên cuộc đời để cho chúng ta thấy sự kích động và phản động hàng ngày từ gia can cho đến xã hội, không có giờ phút nào yên. Tại sao có những cái cơ hội như vậy để làm gì? Để cho chúng ta ý thức được và nuôi về sự thanh tịnh của chúng ta, mà để tiến qua hợp nhất để phát triển cho chúng. Đó là đạo. Đạo nó tự trong tự nhiên và hồn nhiên mọi người đều có. Nhưng mà con người chỉ hướng ngoại, mắt mũi tai miệng, thì không thấy được cái pháp để hành và phát triển. Bây giờ chúng ta có căn nhà, chúng có phương tiện làm cho căn nhà thanh sạch, ta ngồi thấy thoải mái. Nhưng mà cơ tạng chúng ta có phương pháp làm cho thanh sạch, chúng ta không biết là phương pháp khứ trực lưu thanh, đem những sự trượt ra khỏi thể xác và lưu sự thanh, tức là chúng ta nhận thức ánh sáng chúng ta có. Căn bản ánh sáng từ đi mọi người đều có, biết thương yêu mình, biết thương yêu vợ con, biết thương yêu gia can, biết thương yêu đồng loại. Là chúng ta có tâm từ đi, mà không chỉ phát triển lãnh vực đó, thì đâm ra vơ vơ, và không hiểu được cái nguyên lý. Sống thì sống vậy thôi, không hiểu nguyên lý, tại sao tôi phải làm việc này? Làm việc này hữu ích gì cho tôi và cho mọi người? vì chúng ta thiếu thanh tịnh không thấy rõ việc làm. Nhưng chúng ta tin theo ông Phật, thấy ông Phật Thích Ca, ông có làm gì đâu. Ông thấy người ta đau khổ, rồi ông nghĩ chuyện ông tự tu chứ không có nhờ ai hết. Ra gốc cây tự tu thôi, bỏ tất cả những sự nghiệp bám víu đậm loạn, mong Ngài tự đi tu. Và Ngài làm có một việc cho Ngài chính Ngài thôi. Từ tâm tối đi tới sáng suốt, Ngài đạt được, lưu lại cho chúng ta đây, mọi người bây giờ nhìn hình Ngài, chúng ta muốn đi tu, muốn bấn buông bỏ sự đời, mà trở về với cái niết bàn thanh tịnh sẵn có của chính mình. Nhưng mà không biết làm sao nuôi được cái dũng khí thanh tịnh để khai thác lãnh vực thanh tịnh của chính chúng ta. Phải cần cái pháp. Cho nên ở đời chúng ta bị nhiều chuyện kích động và phản động quá nhiều. Nhiều người giàu sang, có tiền, có bạc nhưng vẫn khổ. Có điều gì nhưng vẫn khổ, không biết mình là ai. Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tóc bạc mắt lờ sẽ đi đâu, không biết. Lúc chết vẫn vơ vơ, như không biết cái gì hết. Thì bây giờ chúng ta mới vì đó mà tìm ra khả năng của chính mình có thể vươn lên không? Tìm lại sự thanh tịnh của chính mình đã mất mát từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ phải tìm cái pháp nào để thấy lại chánh diện của chính mình và quyết định đường đi hay ở. Dù có ở đi nữa mà hiểu được mình cũng là một đại trưởng phu, có thể giúp những người kế tiếp làm một cái chuyện gì hữu ích cho mặt đất trước khi rời khỏi. Cái đó là ai cũng mong muốn, nhưng mà thiếu cái pháp. Nếu nhận được cái pháp mà thực hành cái pháp đứng đắn, thì sẽ tự khai thác khả năng sẵn có mình, từ động loạn biến được nó trở về thanh tịnh. Là cái của vô giá, chỉ có thanh tịnh, sự sáng suốt, chỉ có ánh sáng, nó mới hòa hợp với ánh sáng được. Sự thanh nhẹ nó mới về trời, sự nặng cực không bao giờ về trời được. Lý luận cái cách mấy ở thế gian cũng không có đi được. Rốt cuộc chuốc lên cái bệnh nan y và rời xác ra đi, không biết đi đâu. Vì bám víu cái xác, sống học hết sách cũng nghiên cứu cái xác, thần kinh khối óc, nhưng mà không biết cái điện năng đang trụ trì ở đó là chủ, cái hồn là chủ của thể xác. Nhưng mà thể xác cái lầm tưởng thể xác là chủ của cái hồn, thành đi lộn ngược. Khi mà chúng ta tu thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sự sáng suốt đang bảo vệ thể xác này là cái phần hồn. Phần hồn chúng ta có thể phát triển tới vô cùng tận, không có giới hạn. Nếu chúng ta bằng lòng thanh tịnh ngồi lại để khai thác sự thanh tịnh của chúng ta, thì của ăn không hết. Đó, nguyên lý chúng ta đạt được nhẹ như về trời. Chúng ta có một thiên quốc bình an, không động đất, không nguy hiểm, không có ai hù hiếp. Nếu chúng ta tu về thanh tịnh thì chúng ta sẽ có cơ hội về đó. Loài người ai cũng mong muốn về trời chơi một lần cho biết, nhưng mà không lập lại trật tự làm sao về được. Chiếc máy bay muốn bay lên không trung mà không có trật tự không có bay được. Chúng ta có khối óc, có trật tự. Ngày hôm nay chúng ta thấy những là computer, điện não bày biện chúng để đầy trợ cho chúng ta thấy do khối óc con người chia ra. Mà chúng ta có cái khối óc chằng chịt như thế này mà không thanh tịnh, không khai thông nó để hòa hợp với cái máy vi tính của trời đất, thì đừng có nói chuyện hầm, nói chuyện thiên cơ. Chưa hiểu mình nói chuyện thiên cơ đó là sai. Nhiều người mua sách, đọc sách nói chuyện thiên cơ, không có trúng đâu. Chính mình đang loạn làm sao nói thiên cơ. Chính thanh tịnh nhìn hiểu ta thì mới hiểu người được. Chúng ta cũng chung sống trong quả địa cầu này. Tất cả mọi người đang ngồi đây đang hưởng chấn động vũ trụ quan chung nhau. để tự phát triển tùy theo duyên nghiệp và nhân quả của mọi người. Từ nặng tới nhẹ, từ thanh tới trực, từ trực tới thanh. Cái chuyển biến như vậy, tiến qua mãi mãi như để tự thích tâm và gom gọn lại, nói gom gọn nói là chỉ có con người, chỉ có hồn, là hồn và biến. Mình có đủ quyền năng làm chủ cái cơ thể này. Cái cơ tạng tinh vi này, cấu trúc từ lâu mới hình thành. Không phải là tôi muốn đẻ người này là đẻ, không đâu. Nhiều người lấy nhau bao nhiêu năm không có một đủ con. Cái là cái duyên nghiệp mà nó đến, tới lúc nó đến là nó đến, cũng không đến là thôi. Cho nên có tiền kiếp như có ngày nay. Cái trước ngày hôm nay chúng ta có đây là do tiền kiếp chúng ta đã có tu. Ngày nay chúng ta có cơ hội hội tụ. Bây giờ chúng ta biết được cái giá trị thanh tịnh của chính mình thì mau mau trở về với cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là cái tiền của ông trời, không bao giờ mất. Cho nên ở đời có nhiều người làm ăn cũng đồng tuổi với mình, mà người đó làm ăn phát đạt mà mình làm không phát đạt, chỉ có phá sản thôi. Cho nên tiền kiếp có nhân có quả. Trước kia chúng ta tốt, ta biết tu biết sửa, thì ngày hôm nay chúng ta hưởng một chút phước. Mà ngày hôm nay có phước mà không biết dùng phước mà để phát triển thì phước cũng sẽ mất. Cho nên không có người nào giàu vĩnh viễn ở thế gian được. Còn người tu họ thanh tịnh, khai thông được trí tuệ, sống vui với thời đó, thấy mình đang làm việc không có hưởng cái gì, cố gắng đi lên, đi lên cái chỗ kiểu thái bình, muốn gì có nấy. Ở thế gian bây giờ phát triển, chúng ta sống ở mảnh đất này cũng như là bán tiên, ngồi đây nói chuyện Việt Nam, ngồi đây nói chuyện bên Úc, ngồi đây nói chuyện cùng hết, liên lạc trong nháy mắt. Có cơ hội để thấy cái khả năng của con người, do khả năng của người đóng góp mà hình thành những việc mà chúng ta thấy tinh vi thật. Thì tinh vi căn bản của chúng ta là thanh tịnh. Mà trở về thanh tịnh rồi mới hòa hợp với đại bi mà sống. Quý vị nhìn mặt trời sáng trưng, ban chiếu cho mọi nơi, không có một góc nào mà từ chối, dấn thân tận độ, đó là nhiệt quan Phật. Mà chính chúng ta có tâm, có trí sáng, giấu đi, không chịu công khai, không chịu nghiên cứu với mọi người, cái của chúng ta đạt được, thì làm sao phát triển được cái ánh sáng trên mặt đất được. Cho nên chúng ta đang sống ở cái chế độ này, cái sự tự do này là do khối óc của mọi người được trọng dụng và đóng góp cho nhau, cho nên chúng ta đầy đủ phương tiện. Nhưng đó là chúng ta được học kinh vô tự rồi. Vô tự cho nguyên kinh là phải học hỏi, phải đóng góp và phải xây dựng mới tiến, mới thấy rõ chính mình hơn. Cho nên con người biết được khối óc của chính mình, mình bằng lòng kính trọng mọi người, quý thương mọi người. Khối óc ở thế gian không ai có thể chế được, trừ đấng tạo hóa, không ai có thể chế được. Thượng đế đã ân ban cho chúng ta một cơ hội cuối cùng là cái thể xác này, mà chúng ta đang ngự trị cái thể xác này là một cái tiểu thiên địa, mà không có tận tâm khai thác cái sở năng sẵn có của chúng ta thì chúng ta hoang phí một kiếp người. Vì hướng ngoại không, làm chuyện bên ngoài mà chuyện bên trong quên mất. Mất cả lãnh vực thanh tịnh thì làm sao có cơ hội về nơi thanh tịnh mà sống được. Ai cũng khao khát và bực quắc thai dân ai. Nhưng mà tâm chân chúng ta động, không chịu tận dụng, không chịu khai thác sở năng của chính chúng ta, làm sao có quắc thai dân ai. Người này không biết kính trọng người kia, chỉ đả phá lẫn nhau và không xây dựng. Mọi người thầm kín tự khai thác lên, thấy ta là phú báo của trần gian, thì ta mới ngồi gần lại được và đóng góp cho nhau, cùng chung phát triển. Chúng ta thấy mọi người một nơi đến đây, nhưng mà thiệt là
chúng ta sống chung một nhà, sống chung cái vũ trụ quan ban chiếu cho chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút. Cộng cỏ cũng vậy, vạn vật động nhất thể đang tiến hóa. Chúng ta hiểu được chúng ta tiến hóa, trì tâm tu luyện thanh tịnh khai thác ra mới thấy. Thì những cái bản thân chúng tôi cũng nhờ cái pháp lý vô vi mà tôi tu đến ngày hôm nay mấy chục năm tự khai thác. Đêm đêm lo tham thiền, trí óc sáng minh mẫn, làm việc nhiều hơn người thường không mệt. Với tuổi trên 70 đi đây đi đó được khỏe mạnh. Thì mọi người đều cũng mong muốn, nếu mong muốn thì thực hành. Để lấy cái gì? Lấy tinh vi, tinh ba của trời đất, hóa giải tâm tư của chúng ta, khai triển khối óc, chiếu sáng tâm minh. Đó là giá trị vô cùng của một tâm linh ở mặt đất.
Kính thưa Thầy, cách đây mấy năm, Thầy có nói ở Việt Nam có người ngủ, thấy đi đánh giặc. Như vậy, trận giặc đó có phải khối thiên tiên và địa tiên đánh nhau không? Nếu như phải, thì ngày hôm nay gần chấm dứt chưa, mà dân tộc Việt Nam vẫn bị cộng sản, độc tài, áp bức.
Cái chuyện ma quỷ thì lúc nào cũng có hết. Từ xa xưa tới bây giờ, lúc nào có chiến tranh. Nếu người không chịu tu, lập lại trật tự của chính mình thì lúc nào cũng có chiến tranh. Chính mình cũng có chiến tranh. Bản thân mình vừa nghĩ cái này thì nó ảo cái khác ra. Luôn luôn có chiến tranh từ trong con người xuất phát ra. Cho nên mình đối thừa cảm sản. Việt Nam đâu có cảm sản, nhưng người ta nói cảm sản. Người cảm sản thì phải dám nói dám làm, thực hiện chính đáng, phát triển cộng đồng, chứ không có độc tài bỏ tiếng của cá nhân. Cái đó là ăn cướp, không có cộng sản. Cái chỉ thế này, mình hiểu rõ đường lối. Chúng ta tu đây là khai triển tâm thức của chúng ta, phối hợp đâu đó là trật tự, thể xác để được phân ăn trật tự. Thì khi chúng ta không làm những chuyện mất trật tự cho người khác và sát hại người khác, thì cảm giác sáng là sáng của ai? Của trời đất phối hợp. Thiên địa nhân, thiên thượng nhân gian, thiên ngã độc tôn, tất cả trời đất phối hợp hình thành vạn vật được tự nhiên sanh cho phần hồn tiến hóa. Tất cả mọi người đều có cảm nhận được một hơi. Mà chúng ta không trở về với trật tự siêu nhiên thì làm sao mà cứu độ được tự nhiên sanh? Tự danh đất và bản thân mình đất không tha, trí không mở, chúng ta lũng bại thôi. Danh đất giết nhau rất là nhiều việc không được. Chúng ta người tu hướng về thượng đế mà phát triển thì tâm lẫn thân nó đem lại sự hoàn toàn. Còn mọi người có ý thức đó, xã hội quần sanh mới được tốt. Chỉ có tự tu tự tiến thôi. Còn tu nhờ tu đỡ cũng là cuối cùng tu hướng về tu được sanh sát giết nhau, hại nhau mà thôi, không có phát triển được. Tự tu tự tiến như là phát triển. Cái gương của Đức Ca đã để chính ngài tự tu chứ không nhờ ông tiên Phật nào hết. Tự tu mà thành đạo. Bây giờ chúng ta phải tự tu tự tiến. Chúng ta nắm được cái pháp là may lắm rồi. Nắm được cái pháp cương trực lưu thanh.
Con, bản thể của con từng đó yếu đuối, thì sau khi bệnh có 8 chữa một thời gian ngắn, cho con thấy bệnh nó cũng như vậy. Chẳng đây con cũng nhờ ông ta chỉ và dẫn dắt con cách nào cho nó hết bệnh.
Bệnh là do tánh sân, tôi đã nói rồi. Bởi vì bạn tu lần lần không có dễ giải với đời được. Thấy không? Thì mình không có rước cái phức tạp vô nội tâm. Rồi mình tiến về cái phần thanh cao, mình cố gắng tu. Bởi vì cái bệnh của bạn không phải mới ở đây. Nhưng mà nó đã nhiều lâu rồi.
rồi nó làm. Cái đó cũng là vì bạn bè khuyến khích mình mà mình tự thiếu tự hào muốn làm cho nó coi vậy, mình mới sanh bệnh. Ví dụ chè chẳng hạn, nó làm cái thần kinh của bạn cũng yếu, cái gan bạn cũng yếu. Đó. Rồi bây giờ mình tu, mình cố gắng, mình sửa lại. Rồi bây giờ tôi bỏ cái đó, tôi ăn chay đi, ăn cái nhẹ đi. Thấy không? Bạn thử ăn chay thời gian rồi tôi thiền trở lại tới nhiều hơn lúc trước. Tôi không có động loạn với bạn bè nữa. Thấy không? Tôi không có theo cái hướng rượu chè nữa. Thì nó bệnh do tấn sanh, thì cái tấn đó nó diệt, thì cái bệnh kia nó nhận hết. Tới kia uống sơ sơ chút thuốc cái cũng thuốc. Chứ có gì đâu. Hả? Thì bây giờ mình phải sửa đổi cái cơ tạng ở bên trong. Sửa đổi nó đi. Nhưng mà tôi thấy cái gan nóng, tôi đề nghị ăn chay cho nó mát hơn. Phải không? Nó nhẹ bớt đi.
Tuần sáu là con quân tư. Con chồng có tới nhà tháng tới.
Bởi vì cô Sáu nó không có cái bệnh gì quan trọng. Thành ra tôi có nói người chồng đưa cô Sáu tới chỗ học tâm tu chơi với tôi. Có hết bệnh. Không phải là tôi không thể, nhưng mà phải tôi trị đúng chỗ. Có đề nghị đi tới phòng chăm cứu, không rảnh thì buổi sớm mai thôi. Bởi vì thời cuộc làm cô buồn phiền, chồng cô đi tẻ đường khác làm cô buồn phiền. Cái bệnh tinh thần không có công việc. Thành ra phải đi tới cái phòng chăm cứu, cô thấy trị bệnh cho nhiều người. Cô cũng có phát tâm từ bi, vì trước kia cô cũng có học pháp. Thì đó về nó an ủi cho tâm cô sẽ được. Nhưng mà người nhà không tin nơi tôi làm đó tôi giúp đỡ. Thấy không? Bởi vì trị phải trị cho đúng rồi. Không phải là tôi từ chối tôi tới nhà trị cái gì. Tới nhà trị rồi bỏ cô ngồi đóng đó cô cũng trở lại. Không có hết bệnh. Nhưng mà đưa cô ra trong cái cơ cấu từ thiện, cô thấy ai cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cô thấy cô phát tâm. Giúp đời cô được an ổn. Tôi khi cô đến là mục đích cô bình tĩnh rồi đã thực hiện cho cô chăm cô luôn. Rồi ở nhà cô sẽ chăm cô, rồi mình kêu bạn đạo tới làm bộ chơi chăm vui. Hết rồi. Không có gì đâu. Ở đời không hiểu. Trách tôi. Như gia đình cô Kiết cũng trách tôi. Tại sao tôi không đi trị cho cô sao? Một chút xíu đó thì các bạn thấy cái phần sáng suốt phải làm cái nào. Thấy không? Người chồng thì đi tẻ đường khác, người vợ ở trong cái nhà có bốn vách tường, không có gì làm. Rồi ông thầy ông tới trị bệnh, ông chăm rồi ông đi thì cái bệnh nó phải trở lại, bệnh tinh thần. Thấy không? Không phải cách. Cho nên tôi có trách nghĩa rất rõ ràng cho má cô kia yêu bộ tới mỗi buổi sáng ở phòng. Thì ta không hiểu. Đó một chút đó là cũng nhận định sai lầm. Thấy không? Thấy cái tư tưởng sáng suốt của họ không to. Tội nghiệp cho họ. Tánh bỏng sẻn của con người vẫn còn. Bài thơ không có nói. Bởi vì bạn thấy người tu bên mình là đều là sự thật. Không cần người đó tin thờ mình mà người đó không tu. Nhưng cần người đó chửi mình mà người đó tu. Cần có bao nhiêu đó thôi. Thấy không? Chứ mình mới dạy mình tiếng bởi vì mình tu mình nhẹ nó chửi không xa. Nhưng mà nó chỉ tu là được. Thấy không? Còn nó thờ tụi nói ông đó số 1 của ông đó là suốt đời vì chỉ có ông đó nhưng mà nó không có tu. Nó giới thiệu người ta tu nó không tu cái thành đó nó nói thế nó bị đọa. Sợ cái hình tôi trong nhà mà nó ca tụng tôi hoài mà nó không tu là nó bị đọa. Mà nó chỉ cho người ta tu không mà nó bị đọa. Chơi vậy chứ. Cho nên cái tình thanh cao, sáng suốt cao, cái tình ô trượt vọng động cao, các bạn nghe rồi các bạn thông minh rõ ràng để thấy. Chứ đừng kẹt vô cái đó mà khổ thân.
Con có người bạn đó rồi, là cô thầy biết thì bị ma nhập. Rồi cách đây mấy tháng cô tự nhận rồi. Rồi nó hỏi thầy có phải cái đó là cái số mạng hay là tới đó cái gì nó phải như vậy hay là. Bởi vì cái chuyện tiền kiếp với bây giờ người đời không hiểu. Chỉ cho thuốc ngủ thôi, cái chuyện tiền kiếp nó ác lắm. Nó hại người ta, bây giờ người ta sẽ truy tầm nó ra. Để bắt nó tự tử, xuống nó đầm xử. Để trả cái tội. Nó được gì tội âm, tội thấp. Lưu cao, nó không có việc nữa.
Mà sau này có cô có đầu thai có được làm người lại.
Cũng khổ lắm. Xuống quan uống thành rồi còn phải chịu thanh lọc qua địa ngục. Rồi học dũng, học ngày học kia hồi nọ mới ra khu bình dân.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đức Thầy Tạ. Nguyên lý của Chủ Di Đà của tôi rằng mô đúng chữ vô mỗi việc không từ thời vô thì giữa tâm độ rồi chân hỗn độ bao trùm hết mới tạo càng không tỏ một vật đạo lý chủ tình chân vật là nhẹ ra ân ái biết thay lòng người mới tạo rồi sau khi vạn sự đều do nhất không. Xin thầy vì lòng lân mẫn biết giảng cho chúng con nghe thế nào tâm hồn vượt sâu. Một lần nữa vì tình yêu thương xin thầy vẽ cho chúng con thấy lại chân tướng vô cùng đẹp, vô cùng thiêng. Nam mô A Di Đà Phật. Và như vậy, thái bình.
Cảm ơn duyên lành, tôi được khỏe mạnh. Không hứa hẹn nhưng mà tôi cũng đến được đây. Cũng do tâm thật tu học, muốn mọi người tự đạt lấy tâm thức. Và tự khai sáng pháp của chúng tôi đã từng giảng chúng ta ánh sáng của mình và bỏ quên chính mình hướng về sự động và phản động làm ô trượt với ông chết không minh mặt bao nhiêu người tôi đã gặp khóc không lại tại vì không chuẩn bị cho mình muốn có cuộc sống an nhiên tự tại phải sống trong trật tự siêu nhiên, trở về với siêu nhiên, trật tự siêu nhiên. Chúng ta hành pháp giải trượt, lưu thanh cái ốc chúng ta. Chấn động của cái ốc nó nhanh nhẹ, nó hòa hợp, chấn động cả cả con vũ trụ. Chúng ta sống hiện tại đây là nhờ vũ trụ quan mà sống. Và chúng ta quên cái vũ trụ quan, không liên hệ đến vũ trụ quan. Và cứ hướng về vật chất, hướng về tham dục, tự hại, làm để gia tăng không ổn, tâm phát triển, hồn không tiến. Quê của chúng ta không phải là mặt đất, quê của chúng ta ở nơi thiên, thanh nhẹ. Những người đó đã thông minh đạt được, trước khi họ làm người, họ rất khổ. Sau khi khổ, họ mới bước vào biên giới vật pháp, và cố gắng hành. Cho nên khỏi thiên rất thông minh và sáng suốt và bình đẳng chứ không phải như ở thế gian. Giai cấp không đi đến đâu cũng giành giai cấp. Tổ chức này kia kia nào cũng không đi đến đâu cũng giành được vạn sự trên đời không. Được ca tụng những cái gì mình không rớ được, không mó được, không rờ được. Cũng đã mất công nửa kiếp người không tiến qua. Ta thực hành để ta học ta sáng. Ta thấy còn cõi nào chúng ta phải đi. Chứng minh là cái hồn của chúng ta ở thế gian nó ta
gian nằm xuống thế gian. Ngày nay chúng ta thấy Phật từ bi thanh tịnh mà ta làm bằng hình ngón, bằng đất. Để trong chùa chúng ta tới tâm kính nể, bằng lòng quỳ lạy. Được vốn nó không phải ở thế gian. Mà chúng ta có linh khí đầy đủ mà phát triển linh khí chúng ta làm sao chúng ta về trời được. Chúng ta không phải là người ở thế gian này. Không phải mặt đất này. Mặt đất này là chỉ kích động và phản động tạo chúng ta, cho chúng ta cơ hội học nhiệm vụ. Quý vị hiện tại ở đây làm cha làm mẹ đều học nhiệm vụ hết. Nếu thiếu nhiệm vụ là bị đổ vỡ và gia đình sẽ tan nát. Lúc đó phần hồn sẽ tiêu tan. Thảm thiết vô cùng và nhớ và ghi lấy để tiến hóa. Chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào phải nhịn nhục tối đa, nhịn nhục tối đa thì chúng ta mới được thăng hoa thăng nhẹ. Nhẹ mới về trời, nặng để ở dưới đất. Ăn thua cái tâm chúng ta nhẹ, chúng ta mới có cơ hội về trời. Cho nên các bạn tu thiền cứ trực lưu thanh, soi hồn, bắt luân thường chuyển là giải trượt, giải mê trong ốc của chúng ta. Vì nhiên ốc chúng ta sẽ bước sang được. Mình thấy rõ đời là tạm. Cho nên vạn sự trên đời mới nhất tâm. Nó hiểu rõ rồi. Nghe nói nhưng mà không hành không thấy. Khi mà thấy rồi ta sẽ hiểu rõ ràng rồi. Không có sửa đổi. Cho nên càng hành càng phải càng tinh tấn trở về không. Phần hồn sẽ được thanh nhẹ. Cũng ràng buộc lý này lẽ nọ. Chỉ tạo khổ cho phần hồn thôi. Rồi phần hồn thiếu sáng suốt thì sát mang thành quả. Hôm nay thấy ăn vui, chơi vui, ăn uống nhậu nhẹt. Ngày mai vô nhà thương mới cắm xe chết được. Không cách tu chịu được. Thiếu sáng suốt. Ăn cũng biết ăn. Ở cũng biết ở. Sống cũng biết sống. Chúng ta sống liên hệ vũ trụ quan. Mà chúng ta không thanh tịnh. Làm sao chúng ta nhận được cái vũ trụ quan đang ban chiếu chúng ta. Và chúng ta hòa hợp vũ trụ quan. Chúng ta mới mở thức hòa đồng. Không mê, không chấp. Không kỳ thị người. Và biết thương yêu tâm từ bi chúng ta phát triển. Càng phát triển chúng ta thấy gia đình chúng ta ăn. Chúng ta làm được cơ hội làm cha, cơ hội làm mẹ. Có một vườn hoa hạnh đức trong gia can. Chúng ta phải giữ cái niềm thương yêu từ lúc ban đầu. Cái thành và tiếp tục như vậy thì hạnh đức trong gia can nó càng ngày càng tốt. Đó là ra qua nghìn năm con héo dân tộc. Thì cuộc sống của chúng ta ai vui. Còn nếu chúng con mất trật tự là quên lúc đầu. Vợ chồng thương yêu trong lúc đầu. Để nhớ luôn luôn lúc đầu. Thì gia đình không có lộn xộn. Lúc thương yêu với nhau, uống nước, cũng sống với nhau. Không có nghĩ tiền bạc, không có nghĩ địa vị. Nhưng rồi lăn la ở đời. Kể bày chút. Chúng ta mới so sánh thấy mình vua kém hơn người khác, tâm rất buồn dạ. Đó là sai. Cái sự cao quý nhất là tha thứ và thương yêu xây dựng cái chung. Cái tình yêu vô bờ bến nó phải giữ. Không nên bỏ vỡ rồi sau này muốn tái hội không có cơ hội. Không phải dễ đâu. Hôm nay chúng ta ngồi trong căn phòng nhỏ vậy, và tất cả chúng ta đều khối óc, sắc xuất. Ở mặt đất này, trong phải lộ thôi. Những cầu tống máy bay những đường này kia cho nào cũng do khối óc tạo thành. Và chúng ta có biết bao nhiêu khối óc, một khối óc chúng ta thanh tịnh. Thì chúng ta có thể làm biết bao nhiêu công chuyện cho mặt đất trước khi chúng ta rời khỏi thế gian. Nó có ý nghĩa chúng ta đến đây học hỏi và tiến hóa. Học nhịn nhục để tiến hóa. Và thiếu nhịn nhục phải nhớ nhắc mình phải nhịn nhục. Mới là sáng suốt. Khi nhịn nhục rồi mới thấy rõ được gì. Không nhịn nhục không bao giờ thấy rõ được gì. Ngay trong gia can vợ chồng mà thiếu nhịn nhục thì chỉ có tạo mờ ảo hai bên có mắt như đuôi. Giận lễ la lô đó là có mắt như đuôi. Không biết giá trị của tình tự nhiên vô bờ bến. Sẵn có trong tâm là mọi người đều có tâm từ bi. Mà không chịu phát triển tâm từ bi. Thành ra bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Được tạo khổ, gia can không yên. Cho nên các bạn tu về pháp lý vô vi là trong thực hành, phải thực hành, đời lãnh đạo,
từ ly từ tí, mỗi đêm mỗi thiền, và chấp lập tiến về cõi trời. Chúng ta không phải người ở mặt đất. Nhớ tất cả những người đi đứng được ở đây không có người phải người ở mặt đất, mà không có thể chế chúng ta được. Chúng ta có quyền xây dựng trật tự, tu đứng đắn để khai thác khối óc chúng ta, khai thác cái tiểu thiên địa là cái của báu của trời cho. Cái xác này có kim mộc thủy hỏa thổ, có kim gan thì phế thận, nó liên hệ với tất cả con vũ trụ, cũng là một thiên liên, không phải là tầm thường. Các bạn ăn những gì rau cỏ cái qua tháng ngày nó mới hình thành, chứ không phải là trồng có liền đâu. Đó là luồng điển vũ trụ ban đang chiếu và đang giúp đỡ sự sống của chúng ta, thì chúng ta phải thanh nhẹ nó mới hòa hợp được sự sống của vũ trụ ban. Khi các bạn thiền là các bạn đã hưởng cái gì? Hưởng cái thanh quan của tất cả con vũ trụ, làm cho cái óc nó càng ngày càng sáng, con người văn minh không lệ thuộc, không bị ai hù hiếp được. Chính mình là người tự tái thiết khai triển tâm thức cho chính mình. Cho nên phải biết thương yêu mình, tức là thương yêu cha mẹ. Chúng ta tu là thương yêu cái xác, xác là cái luật trời. Phải biết thương yêu cái xác, mới biết thương yêu cha mẹ, thương yêu cái xác, thương yêu nhân loại, thương yêu trời Phật. Trời Phật cho đâu thành Phật, cho đâu thành thành cho con người đau khổ. Và tu tự thức buông bỏ tất cả những thế sự mê chấp, mà tiến về thanh tịnh. Cái vốn đó chúng ta có thì làm sao để thấy cái vốn đó? Trong gia đình vợ chồng cây gỗ mà chúng ta một người niệm Phật lui về thanh tịnh, mọi sự nó cũng yên vui. Mà nếu không biết thì nhào chúng là cãi lộn, hư thêm không có phát triển. Cho nên phải lui về thanh tịnh, chiến thắng tất cả những sự nghịch cảnh ở thế gian này. Người tu vô vi có cơ hội tự thức, cứ hành bao nhiêu đó sẽ đi tới. Khi mà các bạn trở về thanh tịnh rồi, có già là vui rồi, quân bình được, đâu có già khổ nữa. Còn chúng ta thiếu quân bình dễ già dễ khổ, ăn công chờ mà lo chuyện đời, lo chuyện người ta không, chuyện mình không lo. Còn tu là tự thức lo, khai triển tâm thức, khai triển khối óc, quân bình trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà anh Đạt đã đọc. Và chính anh đã chứng nghiệm được nhiều chuyện sau khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Gia đình cũng an vui, lần lần đi tới tốt. Đâu có cực cần phải đọc kinh sách cho nhiều, lý nhiều, rồi khai thác không nổi. Khối óc của chính mình khai thác không nổi cơ tạng của chính mình. Khi mình khai thác được cơ tạng và khối óc của chúng ta, chúng ta bắt đầu đọc kinh vô tự. Bây giờ là đời mới, học kinh mới. Các bạn tu rồi, thanh tịnh rồi, đúng chuyện gì các bạn cũng giải quyết được. Hiểu vạn sự trên đời là không. Mình rất sáng suốt, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào về thiên và thế gian là cõi ta không thật. Lấy gì chứng minh không thật? Một ngày nào chúng ta chết, cái xác này cũng bước vào trong lòng đất, không có bao giờ giữ trong nhà được. Tạm mà, đâu có thật. Nhưng chúng ta biết không thật, chúng ta phải phát triển cái luồng điện năng của chúng ta để có cơ hội về trời. Điện mới đi về trời được, tiền không về trời được. Các bạn nói tỷ tỷ vũ đi nữa cũng ôm không được một xu gì về trời. Có điện là tự nhắm mắt là tự mình anh đi chỗ khác, không còn ở đây. Người nào thành tâm tu sẽ thấy cảnh kiến trúc tốt đẹp ở bên trên, nhà không bao giờ, chưa bao giờ học được. Nhiều cảnh quá đẹp, trăm hoa đua nở tươi tốt, rất thông minh, cái gì cũng tốt hết. Cho nên người ta tu được, đạt được, ta chăm sóc chuyện đời, ta nhịn nhục, ta thua lỗ, mà ta sẽ giàu sang phú quý về sau. Phần hồn nó sẽ đeo vàng vàng về sau. Của trời chính được. Cho nên người tu lập chùa lập miếu cũng vậy, cũng phải hiểu cái nguyên lý của Phật. Ở thế gian họ bây giờ con người khó dạy, họ mới đặt cái tượng Phật rất thiệt lớn để vô dò thấy kính sợ kính nể, thấy Phật từ bi mà tâm cảm động, cũng mục đích để giáo dục con người kế tiếp tự thức và tự tu. Mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tự tu, tương lai chúng ta sẽ tự tu. Một ngày chúng ta làm việc cần thiết cho tâm linh, còn hơn là một ngày cãi vã vô ích, tai hại cơ tạng, chuốc lấy bệnh nan y, tâm thần không chữa được. Cho nên các bạn tôi khuyên mỗi gia đình phải nhịn nhục tối đa để gặt hái cái hòa khí cho gia can, thì chúng ta mới là đem lại niềm tin tốt cho nhân loại ở sau này. Mỗi người gia đình nhịn nhục tối đa chỉ đem hòa khí, điện năng rất rõ ràng. Một người nhịn câu thì không khí trong căn phòng đã tốt, mà một người cãi câu thì căn phòng không tốt. Trượt thanh rõ ràng ngay trong gia đình. Hai vợ chồng âu yếm thương yêu nhớ trong lúc đầu tới bây giờ thì cái gia đình cái gì cũng giải quyết. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe là vui, không có cái gì lịch. Chính mình tạo sự lịch cho chính mình, rốt cuộc hậu quả mình gánh chẳng phải được khác gánh. Cho nên phải biết có luật nhân quả mà sống. Chúng ta sống trong cái luật nhân quả, ta không có bị lừa đảo để tâm tâm. Cho nên hôm nay vui được gặp các bạn ở đây, rồi đây tôi cũng sẽ đi nơi khác nữa. Thì tôi mong là các bạn nghe sơ sơ thôi, nhưng mà tôi đã giảng trên 5.000 cuốn băng rồi. Nếu các bạn nào có rảnh, đời tạo, buôn bán làm cái gì cũng có giảng hết. Ở trong đó nghe và học, và tự giải kiến để tin. Thì cơ hội cuối cùng của sát này, cơ hội cuối cùng mà thôi. Nếu không có tự tu tự thức, là tự nghĩ Phật hồn. Tạm ra, bảy ước niên mới có cơ hội tái hồn. Khổ lắm. Cho nên coi như là các bạn biết được pháp lý vô vi và thực hành tu, khai chuyển tâm thức của chính mình, càng ngày càng mạnh, càng sáng suốt, càng thông minh ra. Ta không có ngu muội, không có lệ thuộc, tự chủ phát triển tâm linh. Là một cuộc cách mạng lớn lao nhất trong vũ trụ này, càng cách mạng tâm linh để tiến hóa hướng về Phật. Và chúng ta sẽ là Phật. Thanh tịnh tức là hòa hợp Phật lực. Cho nên Phật đã nói, ta đã là Phật, chúng sanh sẽ thành Phật. Thì bây giờ chúng ta cố gắng tu thì chúng ta đi đó. Chúng ta nhịn nhục tối đa, học khổ, hòa tan đau khổ, quán không cái khổ đâu còn đau khổ nữa. Nhờ cái khổ tham chiếu. Nhờ nghịch cảnh tôi mới chịu lui về thanh tịnh. Sẽ thấy khả năng không làm gì hơn bằng lui về thanh. Nhịn nhục để tiến hóa, nhịn nhục để học hỏi, nhịn nhục để đạt sản xuất. Cảm ơn các bạn. Có những người có gì thắc mắc có thể hỏi đến điện để tôi đáp cho các bạn.
Thầy, cái sự sai lầm là từ đâu có nè? Nghĩ của nó là từ đâu?
Sự sai lầm là vì sự tâm tối của nó thôi. Vì nó tự cao, nó tưởng là nó sáng, nó là hay. Nó hướng hạ thay vì hướng thượng. Nó tưởng là hết lớp. Tôi học tới cái lớp ở thế gian không ai dạy nữa là hết gì. Nhưng mà nó không biết ngoài cái thế gian vậy còn trời vậy. Thế đó chứ. Cho nên mình phải chịu học thì mình mới tiến. Chứ đừng nói tôi học đó hết lớp, không có hết đâu. Mấy cái ông học chữ học nhiều chừng nào ông thấy dốt thì nói. Ông đó là mới thật sự là ông hiếu học. Còn ông nói rồi, tôi học tới tiến sĩ là hết rồi, bác sĩ là hết rồi. Cái ông đó là càng ngày càng lụng lại.
Cái ông đâu lấy bị cái vách tường tự ái nó ngăn cản không được, nó đến tiếng được. Nên nhiều ông tới giờ phút lâm chung khóc đi. Tiếc mình đã có cơ hội học, tại không học thích, tại sao không học thêm nữa. Rồi có nhiều ông già học tới 70 mấy tuổi cũng chưa đi làm gì, ăn gì học không. Tôi ở Việt Nam có ông già học tới 72 tuổi. Khi ông già à, ông để sự nghiệp lại, cứ lấy chuyện nhà đi học không, học đủ thứ chuyện này, chuyện kia. Nếu học hoài không biết. Càng ngày học càng dốt. Rốt cuộc là ông chỉ có tu thôi chứ bây giờ hết học. 72 tuổi học tới 72. Còn sách sách đi tới trường học. Có người ta hiếu học thì ta thấy ta ngu. Có người tự đắc á, thì thấy mình đủ, và thấy mình giỏi.
Thưa thầy, còn thường thường người ta xưa đã hay nói là làm gì sai là hai bên ghi chép. Từ đấy có gì có đúng
không? Cái đó là lâm thần hộ mãn, đúng như vậy. Cho nên sau này mỗi người đều có cái minh cảnh đạo hiện tại trong này, xin chết xuống địa ngục người ta chỉ dòm đó, người ta thấy rồi. Người ta thấy cái tội anh tội gì mà anh chối không có được. Người ta dòm đó, người ta đọc hồ sơ mình, cho nên họ đâu có giữ hồ sơ giấy tờ đâu, ai đến mấy họ giữ.
Như vậy là ai cũng có cái tâm thần hộ mạng.
Có, cho nên bây giờ con mắt của chúng ta này, giờ tôi đang cắt miếng giấy này, thì con mắt nó chụp hình rồi. Cái tay cái miếng giấy này có màu gì đó chụp hình hết, thì nó mới vô đây, vô cái mình cảnh đại của mình chờ để nó giữ. Tới kia người ta dòm, người ta biết rồi anh ngày nào giờ nào anh cấp cái miếng giấy đó đúng không sai một ly gì, trong đó nó báo cáo. Cho nên không có ai biết cái tội mình bằng mình biết. Không nên hỏi một ai tu đi rồi thấy cái tội. Tốt hơn là bị đối phương lợi dụng. Nói chuyện cho ông thầy, ông nói hay quá, đúng quá, tôi sợ quá, bây giờ cái gì tôi cũng phải nói với ông, nó là chắc. Có cái phương pháp mình đợi. Tôi hiểu tôi hơn, ông hiểu tôi. Như tôi thành được. Thì có pháp làm thanh tịnh thì tôi làm được. Thế chứ, không nên ý lại nữa. Tôi nói rõ ràng, nói cách chiêu lầm. Đặt cái lỗ tai con người không biết sao, nghe không hiểu. Chứ cũng bằng nào cũng có nói, có nhắc nhở hết.
Về chết là về lên cõi trung giới để mà chịu nhận tội thôi.
Không phải. Nhận tội là người làm sai quấy, người xuống địa ngục nhận tội. Còn người tu mà biết tu đúng cách, thấy cái tội mình rõ ràng, mình phải ăn năn hối cải sửa ngay trong cái lúc mình ăn xong. Cho nên nhiều người tu đi tới giai đoạn thấp dữ thì nó biết cái tội, thức tâm thấp dữ. Nhiều người đi tới giai đoạn buồn dữ lắm, nó mới thấy cái tội. Lần lần nó chấp nhận nó qua. Cho nên mỗi người nó cũng có cái quyền của nó, cái nhân quyền của Thượng Đế đã ân ban cho nó hết. Mình không có làm gì hơn bằng nó tự thức. Không làm gì hơn hết. Lý thuyết thì để đó, nhưng mà mình hành khổ mình mới có được chút. Mà mình nói cho nó nghe, nó không hành thì cũng vậy thôi.
Nói với thầy thì không ai giúp đỡ ai được, tự mình giúp lấy mình.
Tự mình giúp lấy mình chứ ai giúp được. Bây giờ nghe là con thấy pháp này hay mà con không hành thì thôi, cái pháp này là dở là rác. Không có giá trị. Nhưng mà biết lượng để hành nên mình thấy đó là của báo của nhân loại. Nó cũng là rác, cũng là nó, mà của báo cũng là nó. Nha. Cho nên một dặm ra đi, một dặm dài. Mình từ trên trời giáng sanh xuống thế gian này không biết đường về, nó dài biết là bao nhiêu. Một bước ra đi, một dặm dài.